Thành ra quý vị cho anh Tổng á, quý vị sẽ hiểu tại sao nó niệm như vậy. Chứ không phải là phát mình niệm mà không hiểu tại sao. Tại sao niệm cái hát ra mà tại sao niệm sao tức hồ niệm Phật, tại sao niệm sao ngũ hồ niệm Phật, tại sao niệm sao ca, lý do tại sao phải niệm như vậy.
Thầy nãy thầy nói nếu mà niệm Phật mà tam mũi thầy nó có phải là định không? Nếu mà đạt giai đoạn tam mũi là định hay không?
Định.
Như nãy thầy nói nếu muốn tập định thì phải diệt trừ tham sân si trước, mà muốn diệt tham sân si phải quán.
Cái này đó, cái tam mũi này đó là cái tam mũi này không cần phải diệt tham sân si, tam mũi là tập cái thân cận mà. Sang thân cận thôi. Còn nếu mà tam mũi mà định tâm thật sự nó phải diệt tham sân si thì mới là nó thuộc về cái bộ là giới định tuệ, nó phải đi theo.
Nhưng mà nếu mà diệt tham sân si thì mình phải quán.
Thành ra cái vấn đề đó, mình mà thân cận á, quan trọng là mình chỉ pháp môn tịnh độ mà, mình chỉ là thân cận thôi, tức là khi mình niệm cái tâm ngày an vui giống như cái tam mũi thiền định thôi. Nhưng mà không phải là cái an vui này không phải là do hết tham sân si mà được an vui, mà do cảm thấy mình được gần gũi, được không sự bảo vệ của ngài mà được an vui. Thành ra trong cái tam mũi là tam mũi hữu tướng. Cái tướng đó là cái tướng mà nó gọi là thành ra bên đạo Phật, mục đích cái ca mùi niệm Phật của mình đó là tập để sanh được gần Đức Phật, để mà cảm nhận được cái từ ăn của Đức Phật hơn là đúng nghĩa là tam mùi của bên kia.
Về đâu giải thoát được, nó chỉ an lạc tạm thời.
Có sanh khổ lạ nhân sanh nói mình chấp nhân sanh đó, còn cái tam mùi là cái phụ trợ, tại tập á đi sẽ phiền não, nếu không có tam mùi sẽ phiền não, nó sẽ khó chịu, sẽ thối thất, tập hoài sao cái cảm thấy nó bực, tự nhiên nó tâm nó chạy tán loạn. Còn mình tập tự nhiên mình nhờ ngày quán tưởng thêm mình tướng có ngày, tự nhiên mình thấy ngày gần ra mình vui, nhờ vui vậy mình tập kiên trì tập nhiều, không nhiều thật sự cái năng lực nó từ nó có năng lực nó làm gì thân si mình diệt, cái năng lực niệm Phật đó cũng như là những quan thế âm tham sẽ diệt, thân sẽ diệt, bài hái vậy đó, nó có cái công đức lực nó nằm trong cái danh hiệu đó. Còn nếu mà mình tập định tâm không này kia đó thì nên tập hỗ trợ nó bằng pháp diệt thân si.
Ngồi quán
thời gian biết bao nhiêu vậy nè Phật. Tại vì sẽ có niệm Phật cơ sở tôi giảng, tôi giảng nhiều mà giảng rõ hơn người ta, lý do là tại nó giống thịt mật tông mà. Sao mà đi mật tông bao nhiêu hôm nay rồi mà, thành ra tôi biết cái tôi giảng không có sách nào nói, không có thầy nào giảng hết chứ đó. Sao mà tôi giảng là tôi lý luận đàng hoàng, tại mình căn cứ kinh điển Hiến giáo mà giảng chứ không phải căn cứ mà không nào. Phân tích ra chưa tin nè.
Còn cái câu mà úng mà đi bắt đi hồng là cái nói là
thứ này là cũng như niệm Phật thôi, cái câu đó là cũng như là cái câu cái danh hiệu này bằng tiếng Anh như là
chú này.
Rồi bây giờ thù thắng Đức Chúa Phật ở đây là được trang. Thì bây giờ hỏi cách phải không? Đó, bây giờ mình tới trang 200. Thế gian tự tại dương Phật liền vì pháp tạng mà nói kinh rằng: ví như có kẻ dùng đấu đông biển cả, trải bao số kiếp số còn có thể đánh đái. Có người chí tâm cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi, ắt đều thành công. Nguyện gì chẳng được. Thật sự ra con đường Bồ Tát đạo là giống như cái này nè, lấy đấu mà đông biển vậy đó, nó lâu xa đó. Đâu xa tâm nhận kiếp, nhưng mà khi mình đạt được cái tánh không á thì mình biết là thời gian nó dung nhiếp gần lắm. Yeah. Tại vì mình nhìn theo cái cặp mắt, cái nhãn quan của gọi là phân biệt á, phân biệt là gì thôi. Người trí danh cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi, ắt đều thành công. Thành ra cái con đường Bồ Tát đạo á, con đường Bồ Tát đạo tất cả những con đường mà gọi là giải thoát á, thì thực sự cái di chánh của họ là cái gì, là cái tinh tấn. Phải nói thật sự cái gì, nghe gieo gieo nhiễm thật giảng sanh đi nữa, nó thật sự đó cũng phải tinh tấn luyện cái tâm là muốn đi. Đây có thế lực mạnh để cho mình ăn thua mình chắc ta, mình thấy gì nên dụng cái pháp môn của mình thôi, là tránh thôi.
Về như con rồi, trường hợp con gì đâu có mới vô, đâu có pháp môn gì này, vậy học căn bản với
mình sẽ biết con sau này là chọn sao. Thì nếu mà tinh tấn chẳng ngơi á, thì nguyện gì chẳng được. Thành ra mình muốn làm cái gì đó, muốn thành tựu cái nguyện gì cũng phải tinh tấn hết trơn á. Tinh tấn là ngược cái giải đãi phải không? Mà thường thường cái tinh tấn nó cũng có nhân kích thích mình tinh tấn. Thành ra cái người tinh tấn nó phải có mục tiêu, nó gọi là cái gì, động cơ thúc đẩy cái sự tinh tấn của mình. Cái động cơ sợ khổ là một động cơ nè. Thành ra những cái tịnh độ thường thường Phật đối tử mình là động cơ sợ khổ. Thành nếu mà chẳng hạn đối với người đối tượng đó thì mình cũng không nói đâu đề tâm, hay mà nói cái sự sợ khổ trước, phương tiện nhân xảo cho người ta thôi. Còn chẳng hạn như đối với những người mà họ không có khổ nhiều, hay không, thì mình nói những cái sự mà lợi lạc chúng sanh, lợi ích chúng sanh, hay lợi cho chính họ này kia, thì có thể bắt đầu là động cơ vô đề tâm. Mọi người mình nói một cách thành ra muốn khi mà có động cơ rồi đó, thì để mà muốn đạt được cái động cơ đó thường là người ta mới là tinh tấn. Thì muốn đạt động cơ đó vậy thì đầu tiên phải phát nguyện. Thì đầu tiên có động cơ là đầu tiên phải đi giải, người ta phải phân tích động cơ ra cho người ta. Khi động cái động cơ rồi mới đọc vô người ta giải cho người ta phát nguyện để đạt được động cơ đó. Thì mình phân tích mà thấy người ta thấy hữu lý, hợp tình trạng người ta, người ta sẽ ao ước về động cơ đó, tức là cái ao ước mà tha thiết đó thì gọi là phát nguyện. Hay là khi mà cái nguyện á thì đương nhiên là bắt đầu nó rồi nó làm hạnh, nó mới làm hạnh. không, người không có nguyện không có hạnh, thành ra muốn có tâm nguyện phải nói về động cơ, mà bên động cơ của cực lạc là cái tin. Cái động cơ cực lạc cái bồ đề tâm thì còn dễ giải thích, nhưng mà tin vào cái lực của Đức Phật Phật trước á, bắt buộc là mấy ông thầy cũng phải lý luận cho mình để cho mình phát niềm tin. Rồi bắt đầu là phát nguyện. Phát nguyện là động cơ, mà phát nguyện muốn thật sự là cái nguyện phải tha thiết, cái nguyện từ trong bốn tâm. Mà cái nguyện từ trong tha thiết là phải hiểu được ông Phật, phải tin được ông Phật, phải tin vào cái từ lực của Phật. Thì bao nhiêu cái biện chứng mà để cho người đi tịnh độ, thật sự cái ông nào mà giảng tịnh độ hay á, thật sự đó là giảng gì tính. Thế vậy thường ai đi tịnh độ cũng là Phật bấm không ngâm nghi ngờ trơn á, chẳng hạn như bây giờ mình tự tại vì ai cũng thấy là mình phiền não nhiều hết trơn á, mình đang tu mà làm sao mình nói là mình ngon được. Thật ra ai cũng thấy mình không có thể khả năng nào xong. Thật ra phải giảng làm sao cho hát cái niềm tin nó chắc chắn hơn thôi. Thì đương nhiên là nếu mà dùng tha lực môn á, thì cái sanh này không phải là do họ mà do ông Phật. Thật ra phải giảng cho ông Phật thật kỹ, cái công năng cứu độ ông Phật thật kỹ, bao nhiêu cái năng lực Phật cho ta hiểu. Còn nếu mà giảng thì cho mình tu thiền thì phải giảng cái năng lực của mình, năng lực bản năng của chúng sanh sao sao, thì cái mỗi cái đối tượng giảng mình mới chia ra cái công dụng mình giảng riêng biệt khác nhau. Còn nếu mà giảng tinh độ mà giảng gì cái năng lực của mình hết, mình cũng có thể làm này kia, là giảng lên tầng tinh độ là giảng tập. Ta không tin nổi tại vì người ta tự test thấy rồi, ta thất bại nhiều quá, rồi vấn đề mà tự lực người ta cái dừng thất bại là sao mà sanh được. Thành ra mình bỏ quên cái phần cái tự lực đi, đừng có nói tự lực nhiều phải không, nói là bảo đảm rồi quý vị sẽ tự lực sẽ bị bó lắm bên đó. Nhưng mà dầu có bị bó cách mấy đi nữa, quý vị giận hơn chúng sanh kia à, chúng sanh kia còn độ được, quý vị không độ được sao? Vậy thôi là người ta thấy yên tâm phải không, phải từ cái tính đó bắt đầu mới phát nguyện sanh. À vậy là cái người đó mà còn sanh, rất là sanh, còn sanh được cũng như mình. Tại sao mình phát nguyện? Sao mình phát nguyện rồi tự nhiên hoàn thành thì cái năng lực, cái danh hiệu đó có công đức từ từ là sanh năng sinh hồi giảm, tự nhiên nó sanh một cách tự nhiên. Sao cái bản là khi nào mình không dùng lý luận giải. Tại đời ra người ta không thể nào tin du dơ, thành ra phải dùng thí dụ, dùng lý luận trong cuộc đời để mà giảng ra. Tùy theo mọi người, chứ mọi người chỉ chấp nhận cái lý luận cuộc đời thôi, thì người giỏi phải lấy lý luận cuộc đời nói chuyện, không thể lấy kinh ra nói chuyện được. Còn người như mấy quý vị đó thì phải lấy kinh ra mình nói thì phải tin, thì mình dùng đúng cái cách tình đó thành công thì mình luôn luôn là vậy đó. Đầu tiên là quý vị phải hiểu rồi phát nguyện, hiểu cái mục tiêu của mình rồi phải phát nguyện. Thành ra quan trọng nhất cái thực sự trong từ tổ nói là nguyện phải tha thiết, là lý do chỉ nguyện tha thiết rồi đó thì thường thường là hành à. Thành mà tôi thấy trong thực sự trong mấy cái này đó là cái nguyện là quan trọng nhất. Nguyện là cái ý mong cầu muốn đi gì khỏi đó là quan trọng nhất. Thực sự là Phật sẽ rước được đội mình là khi mình có cái ý muốn đi. Vì thôi mà cái ý muốn đi thực sự đó là cái tự lực đó. Tôi trong cái thà lực môn là cái đó là tự lực cần phải luyện.
Thì có ai để tính vào cái nguyện
nha? Cái tính đó thường á là phải nói nó phải nhờ thiện căn. Gặp người họ giải mình mới sanh tính được. Còn nhiều khi anh không gặp, người ta giải tùm lum mà rước rồi mà tính nó không có tin. Nó lờ mờ vậy đó. Phải nói là cái người mà thực sự tại sao ông thì những tuổi này em ưa băng nhiều băng nhà nhất chân này kia, ông chúng ta không giải tính dịch độ hay vô cùng, có gì không chịu nghe thôi. Tôi nói thật sự nếu mà tôi bái một cái người mà làm thầy xứng đáng làm thầy á, tôi cho bái thầy nhất chân thôi. Ông dạy nếu mà tính ông lý luận cho mình chặt chẽ lắm, mà không phải lý luận của ông đâu, ông căn cứ vào những tổ hồi xưa ông lấy ra ông giảng cho mình, thành cái niềm tin tình độ rất là sâu sắc, không có lui sụp. Cái gì muốn người tính hơn thầy Thiện Tâm nhiều, hơn thầy Thích Tịnh nhiều. Tại cái gì không chịu nghe. Không, chứ thực sự ra ông thầy Nhất Chân là giảng sư ở bên Âu Châu, biết bao nhiêu mấy người trẻ trẻ nè, từ thành giới anh vừa qua đây nè, cái đống nè, nhờ ông thầy Nhất Chân, ông thầy Nhất Chân là phát tâm hết á.
Thiện Huệ,
ông Thiện Huệ giảng thì có cái chiều rộng nữa, chiều sâu cũng mà sao không phải nhờ cái ông Nhất Chân là có tâm đó. Họ nghĩ là giảng sư họ cũng tài cũng kiếp đó. Cái người đó là dân nhỏ nhỏ dân học bên nay mà nó lý luận dữ lắm á, sao không giảng mà không lý luận á, nó sức mấy nó nghe. Thành ra cái lối của dạng ổng niềm tính mình không phải là cái tính thường, tính có lý luận trong cuộc đời nói chuyện nè. Thành ra hay là hay chỗ đó.
Tôi chưa giờ nghe thầy Vĩnh Trân giảng.
Tại vì tôi nói cái gì không bao giờ thấy chùa tự nhiên mà in cái băng đó nhiều, phải băng đó cái gì nó có giá trị mới in ra chứ. Không in đại đâu, in là có trọng lọc hết đó. Còn mấy cái mấy ông thiền thật sự á, mình đi không cần nghe băng đủ rồi. Nghe thiền mấy ông thiền giảng, có bao nhiêu tôi tưởng giảng hoài, đủ lời băng nghe đóng nghe hoài cũng có gì thằng tới giảng lui đến không giảng qua. Nghe lần đủ rồi, à, một băng thôi đủ rồi, không cần nghe nhiều. Nghe nhiều quá cũng vậy à, không có tăng trưởng được gì, trong khi mình học hết các môn mới học hết. Mà nghe cái đó rồi vô nhiều khi lẫn lộn giữa tự lực tha lực, chập rồi lẫn lộn đủ thứ á, rồi nghe nhiều vô tướng mình nghe tướng mình nó không vững chắc, thành ra nó lại phá trong cái tông của mình á.
Tông là tướng tông mà.
Như
con này con thấy người này là khó quá, anh có chịu nói đường đi về tinh đồ thì mới thoát được khổ.
Nhưng mà anh có một cái là anh chưa nghiên cứu về cái tam bảo cho nó mạnh, anh chưa hiểu Phật ra sao, thành ra còn nghi ngờ là cái vấn đề Phật không biết có lực để rước mình hay không. Thành ra khi mà tôi giảng cái niệm Phật ra, tôi biết Phật ở lâm ở hiện tại đó, thành ra giảng kỹ công đức Đức Phật trước, tôi bỏ gần như là khoảng chừng 6 tiếng đầu tôi giảng về công đức của Đức Phật, hạnh nguyện Đức Phật độ sanh, Bồ Tát hạnh tu làm sao, rồi đầu là mấy cái tiếng cuối tôi mới nói là ở kinh này là đơn cơ là thế nào, định nghĩa đơn cơ của mỗi kinh nhìn là một đối tượng, mỗi kinh nào cũng là tu cũng được hết, mỗi đối tượng hợp là căn cơ nào thì Phật giúp cái kinh đó. Thì cái căn cơ đối tượng của kinh A Di Đà này cho cái gì đó là gì, rồi về căn cơ Di Đà đó thì ngày quỷ dưỡng trụ trương tu sao, ngày kia trụ trương sao, ngày nọ trụ trương sao, trụ trương sao, tại sao đời người diễn tu sắp hội người diễn 121 người thành hết sanh cực lạc hết mà tại sao người ta không tu sau đó người quỷ diễn nữa, tại vì người diễn chủ trương quán tưởng người ta tu không nổi, rồi thân cơ ra mới tập ra, chứ tổ sau này họ tập ra họ tìm ở môn nào dễ, tìm về dễ, nếu mà chịu luyện tâm không ai chịu luyện được hết trơn, bây giờ mới chuyển qua âm thanh ca lên xuống giọng để chuyển cái tâm ra. Chuyện tâm bảo âm thanh tổ thương mình là điểm đủ cách, chứ không phải là ca sĩ nào ngồi ca lên mình xem đặt là nên không, không chứ tổ đặt ra hết á, phải chuyển như thế này, ngồi quan sát ở tâm này chuyển như thế này, cái tâm nó sẽ chuyển theo được, nó biểu lộ được sự tha thiết nằm trong cái chỗ này, biểu lộ sự khẩn cấp nằm trong chỗ này, còn những cái tâm khác không cần thiết mà như ông ca nhạc mà ca làm cho tâm tâm mơ mà nó mạng là cho khỏi dép không vào đó, mặc dù nó hay không cả không cho không vô xài, còn bây giờ không biết đâu thanh niệm mình bỏ vô, thanh tí niệm mình bỏ vô học không có lỡ lạc cho đổ nghe cái vô, nghĩa mà đúng cho đổ mà bị mộ rồi mà sát lỡ lạc chúng sanh mấy cái đó bỏ liền, hay cái mấy hay không lỡ lạc bỏ, rồi sao không có người ta không còn niệm tâm càng lúc càng khó rồi não nhiều, bắt đầu nó dùng âm thanh, dùng bắt đầu là lên xuống để mà tâm người ta chuyển theo. Tôi phân tích luôn từ chút á, mới chia ra là xưa là ca niệm Phật vũ, niệm Phật múa, mà niệm Phật có âm thanh đi theo động tác vừa lễ bái, làm sao mà lợi được cái gì giúp được bao nhiêu phần trong đó. Tại sao bỏ mình phân tích cái gì đó rồi mới tổng hợp được, chứ mình phải nói cho chơi cái gì, cái niệm là buồn không được, làm cái này không hiểu là sao, cứ làm hoài là sẽ không hợp cái lối đó của mình, phải không, làm hoài nó không biết.
Thì cái gì cũng thấy làm hoài vậy, cũng niệm niệm không tiến, nhưng mà chúng ta chỉ phải tiến hơn thôi,
tại nó thiếu, hiểu không, nó thiếu từng phần cho mình,
chứ còn niệm ngồi chắc nó mệt, nó thiếu hơi nó mệt, mà ngồi yên tĩnh thả thấy thăng lạc hơn, ngồi niệm chất quốc gì đó.
Ngoài cầm công nguyện gì chẳng được ha, hiện nay cái này là mình đi trên đường mình đi nhất là con đường đắc đạo là tinh tấn cần khủng khiếp lắm, thứ nhất là phát nguyện, mà muốn phát nguyện là bây giờ có động cơ, cái động cơ đó là phải nắm vững cái động cơ đó, tức là tính giải trong động cơ cho rõ ràng thì phát nguyện ông tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được có Phật trang nghiêm. Anh thì nói là giờ đầu tiên anh cứ nghĩ đi, từ tại sao phải bắt ông cái ngày phát tạng suy nghĩ mà Phật không có chỉ cái đó suy nghĩ cho mình, là tại vì mỗi người căn cơ khác nhau, cái lo suy nghĩ Đức Phật mà nói ra chưa chắc mình suy nghĩ được, thành ra mình phải nhập nhân duyên á, cái khi mình suy nghĩ, mình tư duy, mình nói năng ra cái gì đó đều là nhân duyên, nó xuất hiện ra bản thể nó là không, nó không có gì hết trơn, thành ra cái người đó gặp những nhân duyên khổ địa ngục thì họ suy nghĩ vấn đề độ địa ngục trước, thành ra đoạn giờ ông cứ tự suy nghĩ phương tiện thế nào thành tựu cái Phật trang nghiêm, thì bây giờ cái thấy rồi khỏi Phật này gò đóng cây đá thì ngài mới nghĩ là tôi rồi có Phật đó đắc bằng phẳng để lên nó không còn dính yếu. Còn cái hạn như chỗ này mà ngày xanh là mới khỏi nước mà ở dưới này là lưu ly pha lê mã não gì mà đi lên không có gò đóng thì đương nhiên cái phát nguyện này không có trang nghiêm kiểu đó, tại nó có sẵn rồi đâu có thấy gì nó trang nghiêm nữa, thấy không, thành ra tự suy nghĩ đi ha, để thành tựu Phật trang nghiêm, việc tu hành như thế ông nên tự biết ha, đối với thanh tịnh của Phật ông nên tự nhiếp
ha,
đó là cứ suy nghĩ rồi cái gì mà trang nghiêm gì đó ha, thì cấp đó mình mới nghĩ cách ha, làm sao cho nó được như vậy ha, rồi bắt đầu là mình mới tu cái cách đó ha, thì tự nhiếp để cho ông suy nghĩ trước rồi đó thì thực sự cái gì tư duy rồi nói pháp là mới thấy nó hay, chẳng như không có tư duy mà tại sao nó niệm hoài mà nó không bị trở ngại thế này đó, thì không thấy cái pháp nó quý, tu hoài mà thấy không bị trở ngại thì đứng nghe cái pháp mà gỡ được cái mối của mình đó mới thấy nó hay. Hồi xưa tôi cũng bị tình trạng vậy, tôi hoài bị cái này kia thì bắt buộc phải ngồi nghĩ cách đi gỡ, hay mình tại sao mình gỡ được, từ từ mình phải coi cái điểm nhiều, coi à tại sao cái này nó nói đoạn này nè, tại sao mình không để ý đó, à, lúc đó mới thấy cái đoạn đó ý mọi người khác họ coi qua thì đối với họ là thường, thành ra mình mới lấy cái đó, mình lấy cái đó à, mình tu hoài tại sao mình không để ý chỗ này, bắt đầu mình lấy mình tập ra thử, à, mình lấy cái tâm này làm sao nhiếp thọ, mình tập thử rồi mình thấy ở cái tâm mình chuyển được, à bắt đầu mới thực sự cái tâm này nó mới nhớ trong tâm mình. Nhờ vậy từ từ đây thì mình mới có những cái cách này, cách kia, cách nọ, phải không?
4:10 rồi.
Gần hết cái này rồi thôi. Tình tình có tập tâm tự nhiếp. Thành lý do tại sao mà Phật không có dạy liền mà kêu ngài tự suy nghĩ là lý do đó. Trong này thì có dạy đó. Trong này nó nếu mà kêu ngài tự suy nghĩ, tự cái kia đó, thì cái dạy đó là trong này cái câu này có ba nghĩa nè. Từ xưa nhiếp thủ Phật quốc nè, phàm phò tinh độ nè, đó là luận theo, đây là luận theo cái là tướng đế, là tướng đế. Thì quý vị coi thêm cái vũ sớ dưới. Rồi kỳ sau mình học qua trang 201. Bây giờ học cái này đi, cuốn sách này dạy cái pháp nó tu trong này nhiều trong này lắm. Tại chưa tới phần tu thôi, tôi chưa giảng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử giác chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, bây giờ bắt đầu chánh kinh. Pháp Tạng bạch rằng, nghĩa ấy sâu thẳm chẳng phải là cảnh giới của con, chính sinh đánh Như Lai, ứng chánh binh trì diễn rộng vô lượng diệu sát của chư Phật. Nếu con nghe được những pháp như vậy, tư duy, tu tập, thề sẽ viên mãn sở nguyện. Thì nếu mà thành Phật đó, nếu mà chư Phật mà thành Phật với nhau đó, thì cái trí tuệ chư Phật đó thì ngang với nhau. Mà trí tuệ của Phật tức là nhất thiết tụng trí, tức là cái trí mà biết hết tất cả những căn tánh, biết tất cả những căn cơ, biết tất cả những pháp môn, biết tất cả những cái gì trong vũ trụ đó Phật biết hết. Nhưng mà thành Phật thì đương nhiên là một chư Phật ở trong một niệm này mà biết hết tất cả chư Phật ở chỗ khác thì ngang với nhau hết trơn á. Cái cảnh đó, thì cái sự biết gì đó nó gọi là cảnh giới. Thường là biết là căn cứ và mình có cái gì để biết thì nó gọi là cái cảnh, cái giới hạn cảnh giới. Thì cái cảnh giới của Đức Phật thì không thể nghĩ lường được rồi. Các vị Bồ Tát vì còn một chút xíu vô minh hoạt á, thì cảnh giới nó có hàng lượng. Nó chẳng hạn như trong kinh điển nó nói đó, như cảnh giới đó, cái cảnh giới mà cái về trí giác của bên A La Hán á thì biết được một ngàn thế giới. Cái cảnh giới của ngày mở cái tâm nhãn này ra, nó tắt đàng hoàng, có cái định đàng hoàng, thì biết được một ngàn thế giới. Có xảy ra cái gì thì một ngày biết được một ngàn thế giới gì đó. Trong cái tam thiên đại thiên thế giới, tức là ba ngàn tiểu thiên thế giới, thì mình biết được một tiểu thiên thế giới. Rồi cái gì mà bên Bích Chi Phật đó, thì biết được hai tiểu thiên thế giới. Cái trí tuệ của cái cảnh giới của bên Bích Chi Phật đó, là nó sâu hơn thành nhân. Nó biết được cái hai tiểu thiên, tức là 2000 thế giới. Hay còn các vị Bồ Tát á thì biết được một tam thiên thế giới, hay tức là một cõi Phật á, một cõi quốc á. Liên Phật đó thì biết là thập phương thế giới luôn, tam thế giới mà tam thế giới của luôn thập phương chư Phật. Vì cái do tại sao thực sự là tại vì